Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong liều của Ngài, giấu tôi nơi kín mặt của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi. Chớ xua đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng, chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi. Vì những chứng dối, vì kẻ buông ra sự hung bạo đã giấy nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Amen. Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Hôm nay chương trình ta phượng kêu gọi chúng ta ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống, đứng lên hơi liên tiếp phải không? Tại vì có những chuyện thay đổi vào giờ chót, tôi không được biết, nên chương trình không được sắp xếp cho nó rập ràng. Tôi sẽ lưu ý lại việc này để chúng ta có một sự thờ phượng rập ràng hơn. Trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau, xin chúng ta hiệp ý sẽ cầu nguyện cho các vấn đề được ghi trong tờ chương trình. Xin Đồng Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chúng con trước khi cầu xin với Chúa một vài điểm, thì chúng con cũng bày tỏ tấm lòng cảm tạ Chúa về sự ban mưa xuống trên đất nước Úc mà chúng con đang rất cần sau nhiều tháng hạn hán khiến cho đồng ruộng không thể cày cấy gì được, súc vật không có nước uống, và biết bao nhiêu người dân làm ruộng phải gặp khó khăn về vấn đề sinh sống của họ, và cũng như những trận cháy rừng xảy ra rất là nhiều nơi, gây tổn hại rất nhiều về tài sản, nhân mạng. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa có thương xót và Chúa có lắng nghe lời cầu nguyện của con dân Chúa khắp mọi nơi để Chúa ban cho những cơn mưa trong những ngày vừa qua. Chúng con rất biết ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện để tấm lòng của người dân Úc nói riêng và của cả thế giới này nói chung ngưỡng vọng lên Chúa. Và xin Chúa cho có mưa thuận gió hòa để cuộc sống của những người dân trên đất được đầy đủ vật thực cần dùng hàng ngày. Con cũng cầu nhớ đến trong hội thánh của chúng con có nhiều ông bà, anh chị đang mang những chứng bệnh, có những người đang mang những chứng bệnh nan y như là ung thư, có những người mang những chứng bệnh khác. Họ đang chịu đựng sự đau đớn, sự buồn bã, có thể một niềm thất vọng nào đó mà họ không có thể tỏ bày cho Hội Thánh biết. Do vậy thì chúng con cũng nhân danh Chúa mà cầu nguyện cho họ, để Chúa ban cho họ niềm an ủi, ban cho họ sự bình an, ban cho họ niềm hy vọng trong một hoàn cảnh ngặt nghèo. Không những chính người bệnh mà thôi, nhưng mà gia đình của họ nữa. Xin Chúa vực họ dậy để họ tiếp tục tin cậy nơi Ngài, không bị lay chuyển đức tin bởi những nghịch cảnh xảy ra cho mình và xung quanh mình. Con nguyện xin Chúa dùng chúng con để có thể khích lệ anh em của chúng con trong những hoàn cảnh như vậy bằng mọi cách. Con cũng cầu nguyện cho ngày Tết âm lịch sắp đến, chúng con sẽ vui mừng về một năm mới âm lịch mà Chúa ban cho chúng con. Và xin Chúa dùng thì giờ này để chúng con nhớ lại những ơn lành của Chúa ban cho chúng con, mà chúng con có lời tạ ơn Chúa, cũng như trong dịp này chúng con sẽ kính dâng lên Chúa số tiền đặc biệt để không những bày tỏ lòng biết ơn chúng con đối với những gì Chúa ban cho trong suốt năm vừa qua, nhưng cũng để góp phần lo công việc của Chúa ở tại Hội Thánh của Chúa. Nguyện xin Chúa cho chúng con vui vẻ khi dâng lên Chúa số tiền mà Chúa ban cho, và xin Chúa cho mọi sự việc tất cả đều được đẹp lòng Chúa. Con cảm ơn Chúa rất nhiều vì trong những trong tháng vừa qua Hội Thánh của Chúa tại đây cũng đã góp phần rất nhiều về vấn đề tài chính cho biết bao nhiêu công việc của Chúa trên nhiều nơi, tại Việt Nam, tại Campuchia, tại Lào, tại Thái Lan, và những việc cứu trợ hỏa hoạn, hạn hán. Chúng con biết ơn Chúa, cảm ơn Chúa về tấm lòng rộng mở của họ, bày tỏ họ phản ánh được tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với con người của chúng con. Một lần nữa, con cầu nguyện xin Chúa dùng thì giờ chúng con nghiên cứu lời của Ngài để an ủi, khích lệ, dạy dỗ mỗi chúng con. Chúng con kính dâng lên Chúa thì giờ này và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Giờ cho phép tôi hỏi quý ông bà chị em một số câu hỏi nha. Tôi hỏi tại sao nhiều lắm nha. Tại sao căn nhà của tôi đó có ổ khóa rồi, ở cửa lớn, cửa sổ có rồi đó, rồi tôi cũng phải làm thêm gọi là deadlock nữa. Rồi không những tôi có ổ khóa, cửa lớn, cửa sổ, deadlock, mà tôi còn gắn thêm alarm nữa, còi báo động. Rồi gần đây tôi gắn thêm máy chụp hình nữa. Tại sao vậy? Hả? Sợ. Tại trong nhà nhiều tiền quá. Nói chung là mình mất bình an, mình sợ. Ở Việt Nam mình, xin lỗi, cửa nhà mở toang ra phải không? Mà tại sao qua đây mình đủ thứ khóa hết rồi, alarm rồi, máy chụp hình rồi đúng không? Rồi thêm nữa, tại sao thẻ tín dụng của tôi có 16 con số phía trước, 3 con số phía sau, thêm cái mật mã nữa, pin number đó. Rồi mỗi khi lấy tiền tôi phải trình thêm cái bằng lái xe nữa. Tại sao vậy? Tại sao ngân hàng đòi hỏi dữ vậy? Tại sợ người ta lấy tiền không mất bình an, ngân hàng cũng mất bình an nữa. Tại sao vậy? Rồi trường hợp của tôi là tại sao mọi chuyện đang bình thường, nhưng mà đến trước ngày đi xa đó, một ngày thôi, thì bao nhiêu chuyện bất trắc nó xảy ra, mình làm không kịp. Rồi nữa, tại sao mình mới bước ra khỏi nhà chuông điện thoại reo, phải quay trở lại? Rồi tại sao mình nướng miếng bánh mì, mình trét bơ xong, lỡ ta làm rơi, thì phải chỉ nó rơi cái mặt mình không trét đó, thì thôi mình lại cầm lên mình ăn nữa. Mà khổ nổi, mỗi lần nó rớt xuống, nó ấp xuống à. Rồi mình bỏ miếng mì, ta sẽ kỳ vậy. Rồi tại sao nhiều thanh niên lái xe quá tốc độ, thường xuyên, không bị cảnh sát bắt, mà mình lỡ quá tốc độ có một lần thôi, cảnh sát bắt phạt mình à? Hay là giữa tác giả truyền đạo có đặt vấn đề là tại sao? Tại sao người công bình tuy công bình cũng phải hư mất, mà kẻ hung ác tuy hung ác lại được trường thọ? Sao kỳ vậy? Cho nên thưa Thánh, có nhiều chuyện rất là buồn cười xảy ra thường xuyên, khi chúng ta bực mình, mệt mỏi, bối rối, khổ sở, mất bình an. Đối với tác giả Thi Thiên thứ 27, trong những kinh nghiệm vừa kể, sự an toàn, bình an không dựa vào hoàn cảnh, nhưng dựa vào mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Và khi cha mẹ bỏ tôi đi thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Tác giả tìm thấy sự bình an trong những hoàn cảnh như vậy. Thi Thiên 27 bắt đầu bằng phần thứ nhất, bắt đầu với 6 câu đó. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cự địch và thù nghịch tôi xông vào tôi đặng ăn nuốt thịt tôi thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đội binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi có lòng trong cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi xin được ngước cao hơn kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ, tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 27 bắt đầu bằng những kỷ niệm nói đến lòng tin cậy của tác giả đối với Đức Chúa Trời, đặc biệt là qua ba từ ngữ: ánh sáng, sự cứu rỗi, đồng lũy. Chữ ánh sáng tự nó có nghĩa là ánh sáng, nhưng mà còn có nghĩa là ánh sáng từ trời. Và trong suốt Ê-tu ký đoạn 13, 21, trụ lửa là ánh sáng cho dân sinh đi trong sa mạc. Còn nghĩa tích cực hơn nữa đó, ánh sáng bày tỏ sự vui mừng của một đời sống, bày tỏ sự thánh khiết, toàn hảo, bày tỏ chân lý. Ánh sáng xua đuổi bóng tối, mà bóng tối tượng trưng cho ma quỷ, cho những lộn xộn, những tuyệt vọng, hoặc là chiến tranh. Vì Đức Giê-hô-va là ánh sáng nên những hành động của bóng tối sẽ bị phá tan. Đức Chúa Trời giải cứu và ban chiến thắng cho tác giả. Đồn lũy nói lên Đức Chúa Trời là nơi an toàn, bảo bọc nên đời sống tác giả được bảo vệ. Hành động của kẻ làm ác, kẻ cựu địch thù nghịch là gây cho tác giả khổ sở, đau đớn, chết. Chữ xông vào mới nghĩa là tấn công với thái độ khiêu khích. Còn câu đặng ăn nuốt thì tôi có nghĩa là muốn tiêu diệt tôi. Nhưng chúng nó đều vấp ngã vì Đức Giê-hô-va là ánh sáng, là sự cứu rỗi và đồng lũy của tôi. Kẻ làm ác, kẻ cựu địch thù nghịch sẽ không đạt được mục đích của họ, nhưng họ sẽ vấp ngã trong chính âm mưu của họ. Gãy ông sẽ đập lưng ông. Chính vì thế mà tác giả lên tiếng mạnh mẽ rằng tôi sẽ sợ ai, tôi sẽ hãi hùng ai. Và sau này sứ đồ Phao-lô cũng lên tiếng trong một ý nghĩa tương tự như vậy: nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì Ngài nghịch với chúng ta. Đến đây tác giả chuyển qua những gì có thể xảy ra trong tương lai, nhưng cũng có thể xảy ra trong hiện tại. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả giấy nghịch cùng tôi khi ấy tôi có lòng tin cậy vững bền. Nói cách khác là dầu kẻ ác, kẻ cựu địch, kẻ thù nghịch có đông dường nào, dầu nguy hiểm có nổi lên khắp nơi chừng nào, tác giả vẫn tin cậy Đức Chúa Trời bảo vệ mình. Dầu nghịch cảnh xảy ra tại đâu và xảy ra thời điểm nào, tác giả vẫn không sợ khi Đức Chúa Trời là ánh sáng, là sự cứu rỗi và đồn lũy của chính mình. Và chính vì thế tác giả xin Đức Chúa Trời một điều thôi, một điều mà tác giả đã suy nghĩ kỹ càng, một điều quan trọng nhất đối với đời sống tác giả mà tác giả muốn xin, một điều mà tác giả sẽ tiếp tục theo đuổi đến khi được, một điều mà chúng ta hết sức là cần giữa một thế giới loạn lạc này là gì? Ấy là tôi muốn trọn đời được ở nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Động từ xin trong câu tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm ấy được viết trong thể hiện tại hoàn tất, nghĩa là tác giả đã xin và đang xin. Rồi động từ tìm kiếm được viết trong thể tương lai, nghĩa là xin cho đến khi nào được điều mình xin. Tác giả muốn được sống trong đền thờ của Đức Chúa Trời khi kẻ làm ác, kẻ cựu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi đang ăn nuốt tôi. Tác giả sẽ xin được ở trong nhà Chúa và xin đến chừng nào đạt được mà thôi, không ngừng nghỉ. Câu được ở trong nhà Đức Giê-hô-va có nghĩa là được dự phần sự thờ phượng Đức Chúa Trời, và người thờ phượng Đức Chúa Trời là người được bảo vệ theo giao ước với Ngài, theo ước của Ngài. Nhưng muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để làm gì? Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đời của Ngài. Chữ nhìn xem trong bản tiếng Việt có ý nghĩa hơi nhẹ, nhưng mà chữ này trong nguyên bản nghĩa là chiêm ngưỡng. Giống như một người chưa tin đó, khi họ nhìn vào một cái bức tượng thần của họ đó, một bức tượng vĩ đại giống như bức tượng của Nebuchadnezzar, hay là một bức tượng toàn là vàng không đó, thì họ chiêm ngưỡng. Nhưng mà tại đây tác giả muốn chiêm ngưỡng những việc lạ lùng mà Đức Chúa Trời thực hiện khi Ngài trả lời cầu nguyện của mình và khi Ngài hành động cho con dân của Ngài. Đồng thời tác giả muốn trọn đời được trong nhà Đức Giê-va để cầu hỏi trong đền của Ngài, tức là cầu xin sự chỉ dẫn của Ngài. Nhưng mà tại sao phải ở trong đền Đức Giê-va để cầu xin đồng hỏi mà mình thấy cầu hỏi một nơi nào khác sao? Đối với tác giả đó, vì trong đền thờ của Đức Chúa Trời hay là trong nhà thờ của chúng ta đó, tác giả nghe được tiếng ca ngợi Ngài, được nhắc lại những ân phước và lời hứa của Ngài, và cũng được thầy tế lễ hay là mục sư cầu thai cho. Và vì vậy tác giả muốn được ở trong đền của Đức Giê-hô-va là vậy. Đương nhiên chúng ta phải tin cậy chính phủ Úc là những người cai trị đất nước này, nhưng mà chúng ta không thể tin cậy họ giống như chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời, vì chính phủ có thể thay đổi. Thí dụ Bộ Di trú ra thông cáo nhiều lần, nhiều năm là cho phép người nước ngoài sau khi học một ngành nào đó tại Úc 3 năm thì sẽ được xin được vào thường trú nhân. Nhưng mà 2 năm sau họ đổi, họ nói không cần nữa, họ chuyển qua nghề khác, họ có luật mới, gây cho người mong ước mình qua đây mình học 3 năm được ở lại không biết phải trở tay như thế nào. Hoặc trước đây cơ quan chính phủ cho người dân đi làm được về hưu năm 60 tuổi. Nếu là phụ nữ, người nam á, đàn ông á, thì 65 tuổi được về hưu. Nhưng bây giờ số tuổi về hưu tăng lên rồi, phải không? Phụ nữ là 65, phải không? Đúng không? Đàn ông 70, phải không? 67. Rồi. Thì tôi nói bây giờ tôi qua cái khoảng đó rồi, tôi là 65 là tôi được về hưu rồi, lãnh trọn gói á. Nhưng mà những người trẻ hơn tôi đó thì phải đợi 67. Rồi tôi tin rằng đến đời con cháu của tôi đó, đến lúc mà nó được về hưu đó là nó nằm viện dưỡng lão rồi. Chính phủ sẽ gia tăng, tại vì số người già càng ngày càng tăng. Chứ không thể nào ta trở hết được. Thế nên họ thay đổi. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đó, khi Ngài hứa điều gì đó thì Ngài không thay đổi. Ngài hứa là Ngài bảo vệ chúng ta, là Ngài không thay đổi. Cho nên Chúa Giêsu cho biết rằng trời đất qua đi còn dễ hơn một nét trong chữ luật pháp phải bỏ đi. Câu 5 giải thích thêm tại sao tác giả muốn trọn đời được trong nhà Đức Giê-hô-va, đó là vì trong ngày tai họa Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài. Câu Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài có nghĩa là tác giả cảm thấy an toàn vì được Đức Chúa Trời bảo vệ trong đền thờ của Ngài. Còn câu Ngài giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài có nghĩa là Ngài giấu tôi trong một phòng bí mật của đền thờ. Cảm giác này tác giả cho rằng nó làm cho tác giả được bình an, giống như được đứng trên một hòn đá, hay là giống như đứng trong một đồn lũy kiên cố, hết sức là an toàn. Và câu 6 kết thúc phần thứ nhất của Thi Thiên 27 liên quan lời cầu nguyện của tác giả muốn trọn đời được trong nhà Đức Giê-hô-va. Có thể bắt đầu bằng chữ bây giờ, như là việc này đang xảy ra. Dầu đầu tôi sẽ được ngước cao hơn kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Mặc dầu lời cầu xin của tác giả chưa được trả lời, vì đến phần thứ hai của Thi Thiên này, tác giả vẫn tiếp tục cầu xin. Nhưng mà với đức tin nơi Đức Chúa Trời, tác giả tin rằng Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu xin của mình. Và trong sự cảm nhận đó, tác giả thấy mình vươn cao hơn kẻ làm ác, những kẻ cừu địch và thù nghịch bao chung quanh tác giả. Từ đó tác giả biết rằng trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ, tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Chữ hát mừng đúng là lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời, diễn tả một tinh thần ca ngợi Ngài hết sức là hăng hái. Bước vào năm 70 của đời sống, càng ngày tôi càng kinh nghiệm nhiều hơn nói ra thì hơi buồn ha. Có những người thân thiện với mình, bênh vực mình nhiều năm, có thể là người sẽ bỏ mình vì một lý do rất nhỏ. Đôi khi trở thành người chống đối mình nữa. Lại có người đang đưa ra những lời nói rất tốt với mình, đưa ra những hành động thân thiện với mình, lại là người có thể có những lời nói, hành động hại mình cùng một lúc. Vì thế mặc dù không muốn những việc như vậy xảy ra, nhưng tôi vẫn tự nhắc nhở mình rằng tôi không thể nương cậy nơi con người được, nương cậy hoàn toàn đó. Nhưng mà tôi phải tin cậy một mình Đức Chúa Trời thôi, vì Ngài chẳng bao giờ bỏ tôi, chẳng bao giờ hạ tôi. Và sở dĩ tôi còn đứng trong chức vụ này nhiều năm là vì tôi kinh nghiệm được điều đó, là tôi phải đứng với Đức Chúa Trời. Và điểm thứ hai, tác giả từ câu 7 đến câu 14, phần cuối cùng, cầu nguyện trong sự tin cậy Chúa. Hỡi Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài, hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, chớ xua đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Vì trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài, nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. Chớ bỏ tôi, chớ ý muốn của kẻ thù địch tôi, vì những chiến dối và kẻ buông ra lời sự hung bạo đã dấy nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng mình chí, phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Có rất nhiều mối lo sợ mà chúng ta không ngờ. Có những người sợ đi xa, có những người sợ lái xe, có những người sợ đi phi cơ, có những người sợ chuột, có những người sợ ăn thịt, ăn trái cây thôi, sợ thiếu nợ, có những người sợ máu, không dám đi bác sĩ, có những người sợ chích thuốc, không dám đi bác sĩ nữa, và có nhiều người sợ vợ nữa. Nhưng mà chắc chắn mọi người đều sợ kẻ thù nghịch, phải không? Riêng con cái Chúa đó, đối với tác giả, riêng con cái Chúa điều mà họ sợ nhất đó là gì? Con cái sợ nhất gì? Là sợ Chúa ẩn mặt, sợ Ngài xua đuổi mình, sợ Ngài lìa xa, sợ Ngài bỏ mình, sợ Ngài phó mình chỉ muốn kẻ thù. Đó là nỗi lo sợ của con cái Chúa. Dòng phần 1 của tác giả của thi thiên này, tác giả tin cậy sự giải cứu Đức Chúa Trời. Nhưng đột nhiên trong một giây phút nào đó, tác giả lại sợ, lo sợ Đức Chúa Trời sẽ lìa bỏ mình. Vì thế bắt đầu phần thứ 2 của thi thiên 27, tác giả cũng đưa ra lời cầu xin trong sự tin cậy Đức Chúa Trời. Mặc dù là một chiến sĩ, một vị tướng bách chiến bách thắng, tác giả vẫn ý thức rằng vũ khí quan trọng nhất của mình đối với nghịch cảnh, đối với kẻ thù, kẻ hại mình là gì? Là sự cầu nguyện. Chữ xin trong câu hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu của Ngài, mang tới rằng là xin Đức Chúa Trời bởi ơn của Ngài, bởi sự thương xót Ngài mà lắng nghe và nhậm lời cầu xin của tác giả. Vì theo tinh thần của Thiên, xin Đức Chúa Trời nghe có nghĩa là gì? Là xin Ngài nhậm lời. Chữ thương xót trong câu hãy thương xót tôi cũng thể hiểu là xin hãy làm ơn, giống như một người làm ơn cho người đang có nhu cầu. Ngày nay có những người cầu nguyện Đức Chúa Trời, nhưng mà vấn đề dường như chúng ta cầu nguyện, nếu Chúa nghe thì tốt, mà không nghe thì cũng không sao, không quan trọng. Có những người cầu nguyện chỉ muốn người khác nghe mà không muốn Đức Chúa Trời nghe. Giống như một em bé tối trước khi ngủ cầu nguyện, đóng cửa phòng lại cầu nguyện, mà cầu nguyện rất lớn tiếng. Đức Chúa Trời ơi, xin ban cho con chiếc xe đạp, nó lớn lắm. Thì mẹ của em mới gõ cửa đi vào, nó hỏi con, nói con à, Đức Chúa Trời đâu có điếc con, có sự con la lớn vậy, con cầu nguyện nhỏ nhỏ Đức Chúa Trời cũng nghe được chứ, tại sao con la lớn vậy giữa đêm mà. Thì em trả lời rằng con biết Đức Chúa Trời nghe, nhưng mà bà nội không nghe, bà nội lãng tai. Cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhưng muốn bà nội nghe, vì bà nội sẽ cho tiền mua xe đạp. Câu khi Chúa phán rằng các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Có nghĩa ta hiểu như thế này: vì Ngài phán hãy tìm mặt ta, nên lòng con tin nơi điều đó, và thưa lại rằng con sẽ tìm mặt Ngài. Tin mặc ngài nghĩa gì? Là tin cậy nơi chính Đức Chúa Trời. Mặc dầu trên một phương diện, tìm kiếm Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng, tức là tìm kiếm ơn của Đức Chúa Trời. Nhưng đúng hơn, chúng ta tìm đấng ban cho hơn là vật được ban cho. Dường như tác giả cảm thấy không bình an khi sống một mình với Đức Chúa Trời, hơn là đối diện với kẻ thù, kẻ làm ác, kẻ của địch. Nên đưa ra lời cầu xin bốn điều mang cách tiêu cực. Tác giả không gì tới đây, tác giả thì không sợ kẻ thù nữa, nhưng mà sợ ở riêng với Đức Chúa Trời và bị Đức Chúa Trời lìa bỏ mình. Giả xin bốn điều: chớ ẩn mặt Chúa với con, chớ xua xô đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận, chớ lìa con, chớ bỏ con, và chớ phó con cho ý muốn kẻ thù địch con. Chúa Thầy Sư giải thích chúng ta tìm kiếm mặt Đức Trời như thế nào, mà tác giả cho biết quyết định của mình là con sẽ tìm mặt Ngài. Matthew đoạn 6 câu 33 cho chúng ta biết tìm kiếm mặt Chúa nghĩa là gì. Tìm kiếm mặt Chúa là: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều nữa. Tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Xin chớ ẩn mặt Chúa với con, vì nếu Đức Chúa Trời giấu mặt Ngài đi, có nghĩa là Ngài từ chối ban ơn phước cho con. Thế thì 143 câu 7 ghi: Đức Giê-hô-va ơi, xin mau mau đáp lời con, thần linh con nao sờn, xin chớ giấu mặt Chúa cùng con, e con giống như kẻ xuống huyệt chăng. Chớ xua đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận, có nghĩa là xin Đức Giê-hô-va đừng bỏ qua lời cầu xin của mình đang khi Ngài nổi giận. Và hai câu cuối: chớ lìa con, chớ bỏ con, vì Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi con. Nếu Đức Chúa Trời lìa con, bỏ con phải một mình đối diện với kẻ ác, kẻ thù cừu địch, kẻ thù nghịch. Và điều này con không thể chống cự nổi, họ sẽ ăn nuốt thịt con. Có người nghĩ rằng khi cha mẹ bỏ con đi thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận con, không nghĩa là tác giả bị cha mẹ bỏ rơi. Nhưng đây giống như một tục ngữ diễn tả một người quá cô đơn, không có bạn bè, không có người thân thuộc, giống như đứa con bị bỏ rơi. Hoặc là có thể cha mẹ tác giả qua đời để tác giả ở lại một mình. Và trong hoàn cảnh này tác giả không còn ai đi tìm sự chỉ dẫn hỗ trợ, nên bây giờ chỉ biết khẩn xin là xin Đức Trời tiếp nhận mình. Tác giả xin Đức Trời đừng bỏ mình nữa, vì tác giả đã và đang sống trong cô đơn. Và với đức tin, tác giả tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận con. Chữ tiếp nhận ngay nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ chăm sóc cuộc đời của con. Thưa bạn chị, từ vị trí của ông bà anh chị, Chúa Cứu Thế Giê-xu đang đứng nơi nào so với mối liên hệ giữa chúng ta với cha mẹ, vợ chồng, con cái? Mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa nó giống như mối liên hệ giữa chúng ta với một người bà con thật xa, hay mối liên hệ của chúng ta với Chúa giống như là mối liên hệ giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái? Và cái mối liên hệ này nó ảnh hưởng rất là nhiều để chúng ta có sự bình an hay không. Càng gần Chúa chúng ta sẽ cần bình an, gần được bình an nhiều hơn. Rồi tiếp tiếp: hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài, nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. Con đường Ngài tức là ý chỉ của Đức Chúa Trời được ghi trong các điều răn và điều luật lệ, tức là lối bằng thẳng, tức là không có chướng ngại vật, không có gì quanh co để vấp ngã, nhưng đã dẫn đến sự an toàn và phước hạnh. Thế giờ xin Đức Chúa Trời đừng phó mình cho ý muốn kẻ thù địch, vì ý muốn, ước mơ, tham muốn kẻ thù địch là gì? Là tìm kiếm, bơi móc những chứng dối để vu cáo tác giả. Họ tìm cách hạ nhục và nếu cần dùng vũ lực để tiêu diệt tác giả. Câu: nếu tôi không tin chắc rằng sẽ ơn Đức Trời tới kẻ sống, không có ý nghi ngờ, nhưng mang ý nghĩa là chắc chắn như vậy, tức là tôi tin chắc rằng sẽ thấy ơn Đức Trời tại đất kẻ sống. Và chữ tin trong câu này có nghĩa là được gây dựng, là hỗ trợ, là vững vàng trong sự cậy, giống như một em bé cảm thấy hết sự an toàn khi được bồng ổng trong vòng tay của cha mẹ. Chữ ơn có nghĩa là ơn phước, điều tốt lành khi Đức Trời cứu giúp tác giả, nên tác giả sẽ không ngã lòng trước mọi nghịch cảnh. Chữ trong đợi trong câu cuối cùng: hãy trong đợi Đức Giê-hô-va, mang nghĩa là mặc dầu tinh thần hết sức là căng thẳng, bối rối, lòng bồn chồn, nhưng mà tác giả trông cậy Đức Chúa Trời với sự tin cậy. Và khi tác giả khi nào tác giả sẽ được giải cứu, tác giả không biết được. Khi nào cái thù nghịch sẽ bị hình phạt, tác giả cũng không biết được nữa. Tất cả nằm trong thì giờ và chương trình của Đức Chúa Trời, và tác giả sẽ tiếp tục trông cậy Và chữ hãy vững lòng bền chí trong bối cảnh này có nghĩa là hãy vững lòng và hãy để Đức Chúa Trời làm cho lòng mình mạnh mẽ. Chữ vững lòng có nghĩa là làm mạnh mẽ, can đảm mà đắc thắng. Giống như thiếu niên David khi đứng trước anh tướng khổng lồ Goliath, thì Đức Chúa Trời làm cho lòng của David được mạnh mẽ đối diện với kẻ thù, mà vua Saul và toàn quân đội Israel run sợ. Sứ đồ Phaolô đối diện với rất là nhiều nghịch cảnh, cảnh từ trong hội thánh đến ngoài hội thánh. Nhưng mà sứ đồ Phaolô cho biết rằng vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh đấng Christ ở trong tôi, cho nên tôi vì đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ không cùng, vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Chúng ta đang sống trong một quốc gia rất an toàn và đôi lúc chúng ta cảm thấy rất bình an, nhưng mà đâu đó sự sợ hãi cũng đến với chúng ta rất là dễ dàng, gây cho đời sống ta đầy sự bối rối. Chúng ta cảm thấy an toàn vì hệ thống an ninh nè, an toàn vì trước nạn khủng bố, vấn đề tai nạn, thiên tai, chúng ta cảm thấy an toàn, nhưng mà rồi những thứ đó cũng làm chúng ta run sợ. Chúng ta cảm thấy là không khí tại đây rất là trong lành, và vấn đề kiểm soát thực phẩm tại Úc rất là tốt, công việc làm trợ cấp chính phủ rất là tương đối là khá đầy đủ cho chúng ta, nhưng mà đâu đó những điều này cũng làm chúng ta run sợ. Sức khỏe ta đang tốt, nhưng mà chính sức khỏe này cũng làm chúng ta run sợ khi mọi chuyện không xảy ra như ý chúng ta muốn. Và giữa thế giới với quá nhiều biến động về chính trị, quân sự, kinh tế, giữa một xã hội có quá nhiều sự thay đổi, từ tiêu chuẩn đạo đức đảo ngược, cảnh lừa thầy phản bạn, thay chồng đổi vợ, con cái khó dạy, chúng ta tin cậy gì và chúng ta tin cậy ai? David, một người con, một người cha, một tướng lãnh, một vua, trải trường qua không biết bao nhiêu cảnh ngộ, lên tiếng rằng: ôi nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng chí, phải hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Chúng ta nhận quá nhiều từ mối liên hệ chặt chẽ với Đức Chúa Trời, ít nhất sự tin cậy đối với áp lực cuộc sống. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể tin cậy, có sự tin cậy đích thực khi chúng ta tìm kiếm Ngài. Chỉ tìm kiếm Ngài, chứ không phải tìm kiếm những gì từ Ngài. Và Kinh Thánh khuyên chúng ta rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta qua lời của Chúa, dầu có thể hoàn cảnh nào đó đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta gây chúng ta bối rối, nhưng mà Thi Thiên này giúp chúng ta tìm được sự bình an khi chúng ta đến với Chúa, trình dâng lên Chúa hoàn cảnh của mình, và tin chắc rằng Ngài lắng nghe và Ngài sẽ ban chúng ta sự bình an, không phải như thế gian cho, nhưng mà sự bình an của chính Ngài. Chúa ban phước cho chúng ta.